tu thiền có phải rơi vào không chăng? Thiền tông chủ trương không kẹt hai bên, còn thấy có, thấy không đều là kẹt. Đã kẹt tức là bệnh, không thể giải thoát được. Như vậy, hỏi tu thiền rơi vào có, rơi vào không, đều không hiểu thiền. Bởi vì tâm thể không tướng mạo, nên nói không tướng. Khi không tướng mà hằng giác, không tướng là không phải có, hằng giác là không phải không. Thế thì có nói không, thế thì nói có nói không. Đối với thiền đều là kiến diện, không phải toàn thể. Chúng ta nghe câu chuyện đối đáp của thiền sư Huệ Hải với lực sư Pháp Minh để thấy rõ ý nghĩa này. Lực sư Pháp Minh hỏi, các thiền sư phần nhiều rơi vào không. Thiền sư Huệ Hải bảo, trái lại, các tọa chủ phần nhiều rơi vào không. Pháp Minh hỏi, tại sao rơi vào không? Huệ Hải đáp, kinh luận là giấy mực văn tự, giấy mực văn tự đều là không. Dù trên tiếng dựng lập danh thú văn thân, đâu chẳng phải là không. Tọa chủ bám chặt vào giáo thể, đâu chẳng rơi vào không. Pháp Minh hỏi, thiền sư có rơi vào không chăng? Huệ Hải đáp, văn tự vân vân đều từ trí tuệ mà sanh, đại dụng hiện tiền đâu thể rơi vào không. Qua câu chuyện trên, liền thấy được hai cách không. Bởi cửa thiền là cửa không, nên người ta cứ cho thiền là rơi vào không. Họ không biết rằng đây là phá chấp ngã sai lầm cho thật có. Khi chấp ngã tan biến rồi, liền thấy tâm thể nào phải là không. Cho tu thiền rơi vào không là cái thấy biết nông nổi cạn cợt ở ngoài, chưa hiểu gì về thiền. Người hiểu thiền chân chánh còn không thấy khó, cũng nữa là không.
Đây là phần giải nghi của quyển sách này. Trong phần giải nghi đây, chúng tôi dẫn ra những cái điểm của tăng nghi như Phật tử nghi ngờ về đường lối tu đây, cho nên giải quyết cho quý vị khỏi phần nghi. Cái điểm này là điểm thứ ba trong cái phần nghi. Hãy tu thiền có phải rơi vào không chăng? Bởi như tôi nói trước, nói rằng cửa thiền là cửa không, tức là từ nhận định được các pháp không tự tánh duyên khởi có quyển đó, không tự tánh chữ không đó là cái cửa vào và thiền. Vì vậy cho nên nói cửa thiền là cửa không. Rồi người ta nghe nói cửa thiền cửa không và nói tu thiền chắc là rơi vào không. Hơn nữa là người tu thiền thì trong đây dạy chúng ta phải buông xả hết những cái vọng tưởng, tâm không còn vọng tưởng thì lúc đó nó mới gần với đạo. Vì không còn vọng tưởng, họ tưởng đó là không, vì vậy cho nên họ nghi tu thiền có lẽ rơi vào không. Bây giờ đây chúng ta muốn hiểu thiền có rơi vào không hay không thì nên hiểu rõ thế này. Bởi vì phàm khi chúng ta tu thì chúng ta phải hiểu tại sao mình tu chứ. Ví dụ như bây giờ quý Phật tử hay là tăng ni, chúng ta dự định làm một công tác nào thì trước ta phải hiểu công tác đó nó sẽ đem kết quả lợi ích gì về cho mình, thì sao mình mới ra công mà làm. Đó là cái ý nghĩa cần yếu trong công tác của mình. Bây giờ tu một đời ăn chay khổ hạnh tu hành rồi rốt cuộc rồi nó không thơ thì tu làm gì với, phải không? Tu như vậy tu để chi? Cho nên nếu chúng ta hiểu rằng tu rồi cái tới chỗ cuối cùng nó là không thơ thì tốt hơn đừng tu. Tu như vậy không có nghĩa lý gì hết. Như vậy thì chủ trương thiền tâm là chỉ cho chúng ta thấy rõ tất cả những cái gì nằm ở trong cái luật đối đãi. Thì những cái đó là cái tướng sinh diệt, là cái tướng vô thường. Thoát được cái tướng sinh diệt đó, gỡ được cái kẹt ở trong dòng đối đãi đó thì chúng ta mới thoát ly sinh tử được. Thì nói có, nói không, nói hay, nói dở, nói tốt, nói xấu, tất cả cái đó đều không. Mà còn hai bên á là đối đãi không thiệt. Vì vậy cho nên trong nhà thiền dạy chúng ta phải buông xả, đừng mắc kẹt hai bên. Thì như vậy không là một, đối với hữu là hai. Thì nếu mà nhà thiền dạy chúng ta tu để rơi vào không thì đó là mới tu kẹt, nhà thiền không bao giờ chấp nhận. Bây giờ nói là tu thiền rơi vào không là cái lối nói không hiểu, không thấu đáo được cái lẽ thiền, tức là lối nói nó cục bộ chứ không phải là toàn diện. Vì vậy cho nên người hiểu đạo, hiểu đạo bằng cách chân chính, hiểu rằng chúng ta tu để đạt được mục đích, mục đích đó là mục đích siêu việt, thoát ly sinh tử chứ không phải là không thơ. Mà muốn thoát ly sinh tử thì chúng ta phải buông xả tất cả cái gì có tính cách vô thường, có tính cách hư giả, để sống trở về với cái chân thật. Cái không bị vô thường, không phải hư giả, thì cái đó là Phật gọi là thánh giác, hay là chân tâm, hay là Phật thánh chẳng hạn. Cho nên người tu thiền, bởi vì chúng ta đã lầm mê cho cái hình tượng, những cái âm thanh, sắc tướng, những cái đối đãi ở trên nhân gian này cho nó là thiệt. Bởi vậy cho nên các cái bậc thiện tri thức chỉ chúng ta thấy rằng tất cả đó là tướng giả hợp, không thật, để đi tới cái chỗ chân thật cứu kính. Vì vậy mà giai đoạn đầu phá cái chấp ngã có ngã không, để đi tới cái chỗ phi hữu phi vô, tức là không còn có một cái tướng hư giả nữa, nhưng mà nó hằng giác hằng hộ. Cái chỗ đó nó quá cái tập dốc thường tình cho nên người ta không hiểu. Thì chỉ có những người tu rồi mới thấy. Nên tôi thường nói đứng về mặt tướng mạo thì cái tánh giác nó không tướng mạo, cho nên nói chỗ đó là vô tướng. Nhưng mà tánh giác là cái hằng giác, cho nên nó không phải là không. Cũng như trước tôi đã thí dụ gió, không khí. Bây giờ chúng ta có thở, có hít, thì khi thở hít chúng ta biết có không khí, có những cái quạt gió nó động, nó có xúc chạm đến da thịt chúng ta biết có gió. Nhưng mà hỏi lại hình tướng gió ra sao thì chúng ta diễn tả làm sao? Muốn diễn tả hình tướng gió diễn tả không được. Như vậy không có hình tướng đó là không có hay là có? Nếu mà nói hình tướng gió là sao, nói gió nó không hình tướng, thì nói gió không hình tướng là tôi nói như vậy không có gió được không? Thì cũng như vậy, hỏi tâm thể hay là Phật tánh là sao, thì nói tâm thể đồng với như không. Rồi họ hiểu như vậy cái tâm thể nó không ngơ như không, thì đó là cái lầm. Bởi vì chỉ tâm là tri là giác, nó đồng như hư không là nó không có tướng mạo rỗng ràng như không, nhưng mà cái giác tri nó phải là không. Cũng như gió nó không có tướng mạo, nhưng mà cái động tác của nó không phải là không, nhưng mà tìm tướng mạo không có. Đứng trên tướng mạo thì nói nó là không tướng, nhưng mà về cái thể hằng lưu động, hằng vận chuyển trong không gian này nó đâu không có. Cũng như vậy cái tâm thể chân thật của chúng ta nó không có tướng mạo, nhưng mà từ nó phát ra diệu dụng, ra miệng thì nói, ra mắt thì thấy, ra tai thì nghe, và tất cả các cơ quan đều có diệu dụng, thì làm sao nói là không được, phải không? Nhưng mà tiền tướng mạo nó không biết là sao. Giả sử có người nào thực tế là đang thân này mổ sẽ tìm để có cái chi giác nó là sao thì tìm được không? Rồi cho chặt, rồi cho sẽ mổ là tìm từng mảnh không bao giờ thấy. Như vậy biết rằng cái không tướng nhưng mà nó hằng giác, cái đó gọi là tâm thể hay là chân tâm hay là Phật tánh. Cái đó nó không phải là có hình tướng như cá pháp, vì vậy mà nói nó là vô tướng. Nó không phải là không như như không lỏng không, mà nó hằng giác, cho nên nó không phải không đó. Hiểu như vậy thì phải thấy rõ cái ý của người tu thiền. Vì vậy cho nên đây tôi dẫn câu chuyện trời đường luật sư Pháp Minh mới hỏi thiền sư Huệ Hải rằng các thiền sư phần nhiều rơi vào không, bởi vì nghe nói về cái lý không đó, như vậy thiền sư rơi vào không, và chính tôi cũng bị một số người truyền tạc tôi nói gì không. Rồi Ngài Quế Hải mới đáp lại, nói rằng trái lại, các tọa chủ đây thì nói là trụ trì, nói là pháp sư đó, phần nhiều rơi vào không. Pháp Minh hỏi, tại sao rơi vào không? Ngài Quế Hải đáp, kinh luận là giấy mực phân tự, giấy mực phân tự đều là không, dù trên tiếng dựng lập danh cú phân thân đâu chẳng phải là không. Tọa chủ bác đặt vào giáo thể đâu chẳng rơi vào không. Thì quý vị thấy như cuốn sách, cuốn sách thì trong cuốn sách này mình nhìn mình nói là có, phải không? Nhưng giờ chia rẽ ra cuốn sách, thật có cuốn sách hay không? Cuốn sách nó ráp tình tờ nhiều tờ giấy ráp lại thành cuốn sách, thì nguyên thể cuốn sách là không, phải không? Duyên hợp những tờ giấy ráp lại tạm gọi là cuốn sách. Rồi trên cuốn sách nó có gì nữa? Có những chữ, những chữ đó thì nó từng nét ráp lại thành chữ, rồi nhiều chữ ráp thành câu. Thì như vậy, nếu chưa trả ra thì chữ cũng không thiệt chữ, mà câu không thiệt câu. Thì như vậy, cái không có thực thể mà bám cho nó là thực thì có phải là rơi vào không? Như vậy mà mình sao? Tôi đọc sách là thiệt. Thì như vậy, nếu mà chấp vào văn tự, vào hình tướng sách vở cho là thiệt, đó chính mình. À, rồi giờ ông hỏi lại thiền sư, Vệ Hải, thiền sư có rơi vào không chăng? Thì Vệ Hải đáp, văn tự vân vân đều từ trí tuệ mà sanh, đại dụng hiện tiền đâu thể rơi vào không. Rồi hỏi làm sao mình có lời nói, mình làm sao mình có văn tự, văn tự lời nói từ đâu có? Quý vị xét là từ đâu, nếu không phải từ trí tuệ của mình, phải không? Nếu trí tuệ mình không thì làm sao mà có nghĩ mà nói được, viết được? Thì cái viết được, nói được ra thành văn, thành lời đó, đó là gốc của trí tuệ. Thì như vậy cái gốc của nó để mà phát ra thì cái đó không là sao được, không thì làm sao phát ra những cái dụng này đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta ở những cái nhà có điện, chúng ta thấy quạt thái mở cái nó chạy, hay là tủ lạnh mở cái nó chạy, tất cả những cái dụng cụ máy móc mở cái nào nó chạy cái đấy, thì những cái mà mở cái nó chạy đó thì rốt cuộc rồi chúng ta sẽ kết luận tại sao mà phát cái máy nó chạy, thì chúng ta nó tại có điện, phải không? Thì như vậy các bộ máy của các bộ phận đó, giả sử nó có hư có gì đó, nhưng mà cái điện cũng không phải là không, phải không? Điện là phải có điện cái máy là động cơ chạy, máy chạy, mà máy không chạy thì cái điện không có, và bây giờ máy chạy thì cũng vậy, có phát ra thấy nghe hiểu biết, tức là có tâm thể, và tâm thể như vậy nó sẵn như vậy mà nói nó là không, đó là một cái nói lầm lẫn, quên gốc mà theo ngọn, hay nói cái khác là bỏ gốc mà theo ngọn. Quý vị thấy không, nếu mình chấp vào văn tự chữ nghĩa mà nói là thiệt, mà cho rằng trở về tâm là không á, thì có phải là bỏ gốc mà theo ngọn, mà đa số người hiểu lầm như vậy. Vì vậy cho nên đối với người học đạo hiểu cho rõ, đừng có lầm lẫn. Bởi vì nếu chúng ta không có cái tâm thể chân thành ở trong thì lấy gì để mà phát huy ra những cái tri giác bên ngoài? Mà đã có những cái phát huy tri giác bên ngoài, tức là có cái dụng, thì tất nhiên có cái thể. Cái thể lúc nào nó cũng từ cái dụng, lúc nào cũng từ cái thể mà ra. Ví dụ như sóng, bao giờ nó cũng từ nước nổi dậy, không có lượng sóng nào trời nước mà có, nó là như vậy đó. Hiểu vậy thì mới biết rằng chúng ta trở về tâm thể nó không phải là không, đó là xác nhận rõ ràng. Rồi đọc tiếp nhé.
Kết tâm thể đó